Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thanh Phương, Lê Phước xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 2 tháng 12 năm 2010.
Chính sách kiểm soát giá cả của Việt Nam bị xem là vi phạm luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Việt Nam đánh thuế 10% trên vàng xuất khẩu nhằm ổn định thị trường hối đoái.
Hàn Quốc sẽ mở các cuộc tập trận riêng vào tuần tới.
Trung Quốc lại đe dọa Na Uy trên vấn đề trao giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiệu Ba.
Chính quyền Mỹ chỉ định một quan chức đặc trách ngăn chặn việc để lộ các tài liệu mật.
Thời tiết lạnh ở Pháp và châu Âu tiếp tục gây xáo trộn giao thông và đã gây chết người tại một số nước.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các tiết lộ của WikiLeaks khuấy động quan hệ giữa Mỹ với nhiều quốc gia.
Chiến hạm Mỹ ghé cảng Sihanoukville với hạm trưởng là người gốc Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan tường thuật từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, chính sách kiểm soát giá cả của Việt Nam bị chỉ trích là đã vi phạm luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, luật lệ về kiểm soát giá cả do chính quyền Việt Nam ban hành đã bắt đầu có hiệu lực. Quy định mới này cho phép các định chế nhà nước áp đặt các biện pháp gọi là ổn định giá cả, chẳng hạn như trong trường hợp giá cả tăng nhanh hơn chi phí sản xuất. Biện pháp này đã gây lo ngại trong giới doanh nhân nước ngoài ở Việt Nam và họ vừa lên tiếng phản đối. Phát biểu vào hôm nay, nhân Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức mỗi năm 2 lần dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ông Hank Tomlinson, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Hà Nội, cho rằng chính quyền Việt Nam đã vi phạm luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới mà Việt Nam là thành viên. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tomlinson đã nhận định là việc kiểm soát giá cả không những không có hiệu quả mà lại còn phản tác dụng, cản trở đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Ông đồng thời bày tỏ thái độ quan ngại trước việc luật lệ mới này chủ yếu tập trung vào hàng nhập khẩu của các công ty nước ngoài. Đối với ông Tomlinson, đây là một hành động vi phạm rõ ràng từ ngữ cũng như tinh thần các cam kết của Việt Nam khi xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Hết lời trích. Không chỉ có phía Mỹ, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cũng lên tiếng tố cáo một bộ luật tạo thêm gánh nặng hành chính, từ ngữ trong nguyên văn, cho giới sản xuất. Từ than, sữa cho trẻ em, cho đến xăng dầu, thép và các sản phẩm khác. Lý do là các quy định mới buộc doanh nghiệp phải khai báo giá cả, đặc biệt là giá bán lẻ. Phòng Thương mại Úc cũng bày tỏ thái độ hết sức dè dặt về các biện pháp kiểm soát giá cả của chính quyền Việt Nam. Cho đến nay, Hà Nội vẫn luôn luôn bác bỏ những lời cáo buộc cho là Việt Nam đã vi phạm luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Đối với phía Việt Nam, các biện pháp kiểm soát giá cả kể trên hoàn toàn hợp lệ. Chính quyền Việt Nam hiện đang cố gắng kềm hãm đà lạm phát đã lên tới hơn 11% trong tháng 10 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức trần 8% đã đề ra. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam quyết định đánh thuế 10% trên vàng xuất khẩu nhằm mục tiêu ổn định thị trường hối đoái. Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành thông tư quy định là kể từ đầu năm tới, vàng xuất khẩu từ Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế 10%. Quyết định này được ban hành sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu giới lãnh đạo ngành tài chính phải có biện pháp cụ thể nhằm ổn định thị trường vàng và ngoại tệ. Theo hãng tin Dow Jones, Việt Nam từng có mức thuế lên tới 30% đánh trên vàng xuất khẩu, nhưng đã bãi bỏ các sắc thuế này từ năm 2008. Theo giới phân tích được Dow Jones trích dẫn, mục tiêu mà chính phủ Việt Nam nhắm tới trong việc đánh thuế trên vàng xuất khẩu chính là để ổn định giá vàng trong nước. Trả lời hãng tin Dow Jones, ông Nguyễn Hải Hà, trưởng nhóm phân tích tại quỹ đầu tư MB Capital ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định, thị trường nội địa sẽ ổn định hơn vì khoản thuế 10% sẽ làm nản lòng giới buôn vàng trong nước, thường hay xuất khẩu vàng mỗi khi nhìn thấy một chênh lệch nhỏ giữa thị trường trong nước và ngoài nước.
Hàn Quốc sẽ mở các cuộc tập trận riêng vào tuần tới. Kể từ thứ hai tuần tới, quân đội Hàn Quốc sẽ mở các cuộc tập trận ở 29 nơi khác nhau, kể cả trên các đảo ở vùng Hoàng Hải, sát đường ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Seoul đã tăng cường hệ thống phòng thủ trên 5 đảo ở vùng Hoàng Hải, gửi thêm binh lính, súng phóng rocket và dàn tên lửa phòng không. Một trong những đảo này đã bị quân đội Bắc Triều Tiên pháo kích vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, khiến 4 người chết bên phía Hàn Quốc. Hành động này đã bị cả thế giới lên án, ngoại trừ Trung Quốc. Trong một cuộc họp kín của Ủy ban Quốc hội, Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc Won Se-hun hôm nay cho biết là có thể sẽ xảy ra các cuộc tấn công mới từ phía Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Hàn Quốc vừa kết thúc các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, và theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc, các cuộc tập trận chung này sẽ được mở lại trong tháng 12 hoặc đầu năm tới. Cũng trong khu vực Đông Á, ngày mai Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các cuộc tập trận chung với Nhật Bản, theo thông báo của các quan chức chính phủ Tokyo ngày hôm nay. Các cuộc tập trận này kéo dài đến ngày 10 tháng 12 và sẽ có tầm mức quan trọng hơn nhiều so với các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, tính về số binh lính và chiến hạm được huy động. Thứ hai tuần tới, các ngoại trưởng của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ họp lại ở Washington để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên. Còn tại Bắc Kinh, trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng họ đã bị chỉ trích một cách bất công khi đề nghị mở cuộc họp khẩn cấp giữa 6 bên có liên quan đến vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ cùng hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã bác bỏ đề nghị nói trên của Trung Quốc, còn Washington kêu gọi Bắc Kinh phải gây áp lực lên đồng minh Bình Nhưỡng.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh lại đe dọa Na Uy trên vấn đề giải Nobel Hòa Bình đã được trao cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Trong một cuộc tiếp xúc thường kỳ với báo chí vào hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho rằng Bắc Kinh khó có thể duy trì quan hệ thân hữu với Na Uy như trước đây. Bà Khương Du đã tuyên bố như trên 8 ngày trước khi lễ trao giải Nobel Hòa Bình cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba được tổ chức tại Oslo. Tuyên bố cứng rắn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra vào lúc Bắc Kinh trong tuần này đã đình chỉ vô thời hạn các cuộc đàm phán với Na Uy nhằm tiến tới một hiệp định tự do mậu dịch song phương. Về mặt chính thức, Bắc Kinh viện lẽ cần nhiều thời gian hơn để tham khảo ý kiến trong nội bộ. Thế nhưng, theo các nhà quan sát, việc đình hoãn thương thuyết này có liên quan trực tiếp đến sự kiện Ủy ban Nobel Hòa Bình của Na Uy đã quyết định trao giải năm 2010 cho ông Lưu Hiểu Ba, một nhà ly khai hiện đang bị Trung Quốc cầm tù. Sau quyết định kể trên, Trung Quốc đã nổi cơn thịnh nộ và trong thời gian qua, Bắc Kinh không ngừng gây sức ép trên Na Uy.
Chính quyền Mỹ chỉ định một quan chức đặc trách việc ngăn chặn việc để lộ các tài liệu mật. Từ Chủ nhật, WikiLeaks đã cung cấp cho 5 tờ báo lớn trên thế giới để họ đăng tải những tài liệu ngoại giao mật của Mỹ. Tổng cộng khoảng 250.000 tài liệu này đang tiếp tục được WikiLeaks công bố. Hôm qua, Tổng thống Obama đã chỉ định một chuyên gia về chống khủng bố, ông Russell Travers, đứng đầu một ủy ban để chuẩn bị và thực hiện những cải tổ cần thiết nhằm tránh tái diễn việc để lộ những tài liệu mật. Hiện giờ, quân nhân Bradley Manning, một phân tích viên tình báo 23 tuổi, đã bị truy tố vì đã truy nạp hơn 150.000 bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng chính quyền Hoa Kỳ không nói rõ đó có phải là những tài liệu do WikiLeaks phát tán hay không. Một biện pháp khác để chống WikiLeaks đó là theo lời yêu cầu của ekip thượng nghị sĩ Joe Lieberman, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Thượng viện Mỹ, trang Amazon.com đã ngưng lưu giữ các tài liệu của WikiLeaks trên mạng. Trong khi đó, lưới pháp luật tiếp tục bủa vây người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange. Hôm nay, tố cáo Pháp viện Thụy Điển đã bác đơn kháng cáo của Assange đòi hủy bỏ lệnh truy nã ông. Hôm nay, ngành tư pháp Thụy Điển cho biết sẽ soạn thảo lại lệnh truy nã Assange để điều chỉnh những sai sót trong lệnh truy nã đầu tiên. Báo chí Anh hôm nay tiết lộ là cảnh sát Anh biết rõ chỗ của Assange đang lẩn trốn, dường như là ở miền Đông Nam nước Anh, nhưng không thể bắt được nhân vật này do có những sai sót trong lệnh bắt giữ của Thụy Điển. Hôm thứ Ba vừa qua, cảnh sát quốc tế Interpol cũng đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với người sáng lập Wikileaks.
Hãng hàng không Úc Qantas sẵn sàng kiện hãng chế tạo động cơ Rolls-Royce của Anh Quốc về sự cố kỹ thuật trên phi cơ Airbus A380. Giới điều tra Úc hôm nay đã công bố kết luận về sự cố kỹ thuật đã buộc chiếc A380 của hãng hàng không Qantas phải hạ cánh khẩn cấp xuống Singapore vào đầu tháng 11. Đó là do một sai sót kỹ thuật trong việc chế tạo động cơ của tập đoàn Anh Rolls-Royce. Các nhà điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Úc lên tiếng cảnh báo về hậu quả rất nghiêm trọng mà lỗi lầm trong việc chế tạo động cơ Rolls-Royce đã gây ra. Động cơ này trang bị cho một số máy bay Airbus A380, trong đó có máy bay mà Qantas đã mua. Về phần mình, thì hãng hàng không Úc cho biết sẽ kiện Rolls-Royce nếu tập đoàn Anh Quốc không chịu bồi thường thiệt hại xứng đáng. Từ Sydney, thông tin viên Marie Morgan tường thuật về kết quả của điều tra.
La nouvelle alerte du Bureau australien de la sécurité du transport est inquiétante pour Rolls-Royce.
Lời cảnh báo của cơ quan Úc về an toàn giao thông rất đáng ngại đối với Rolls-Royce. Cơ quan này đánh giá là một sai sót quan trọng trong việc chế tạo động cơ đã dẫn đến sự cố kỹ thuật khiến chiếc Airbus A380 phải đáp khẩn cấp xuống Singapore vào đầu tháng 11 vừa qua. Một linh kiện đặt không đúng cách đã bào mòn thành ống dẫn nhiên liệu vào động cơ, gây ra những khe nứt làm động cơ bốc cháy. Cuộc kiểm tra vừa qua thực hiện trên số 6 chiếc máy bay A380 của Qantas cho thấy là trong tổng số 24 động cơ thì có đến 17 chiếc bị vấn đề kỹ thuật nói trên. Cơ quan Úc yêu cầu Rolls-Royce nhanh chóng xem xét vấn đề trên vì có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Qantas, Lufthansa và Singapore Airlines là các tập đoàn hàng không sử dụng loại Airbus A380 trang bị bằng động cơ do Rolls-Royce chế tạo. Qantas cho biết là sẽ cho kiểm tra lại máy bay của họ ngay vào hôm nay. Các động cơ có vấn đề phải được sửa lại hoặc thay thế. Sau sự cố ngày 4 tháng 11, hãng hàng không Úc đã không cho các chiếc Airbus A380 của họ cất cánh trong vòng 3 tuần lễ. Hiện nay, chỉ có 2 trên số 6 chiếc A380 làm được bay trở lại. Hai chiếc máy bay này cũng sẽ được kiểm tra lại.
Marie Morgan Moel, Sydney, RFI.
Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, các mối bất đồng lớn trên vấn đề nhân quyền và hồ sơ Georgia có thể khiến hội nghị thất bại. Hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Astana, Kazakhstan, tập hợp 16 quốc gia thành viên của tổ chức OSCE bước sang ngày cuối cùng vào hôm nay. Theo giới quan sát, hội nghị khó lòng đi đến một tuyên bố chung khả dĩ. Bất đồng lớn là trên quan điểm về nhân quyền giữa các nước phương Tây, Hoa Kỳ và Tây Âu và các quốc gia Trung Á do Nga dẫn đầu. Từ Astana, đặc phái viên RFI Régis Chanté phân tích tình hình.
Le sommet d'Astana avait peu de chances de réussir. Quatre mois de négociations pour une institution en crise, c'était beaucoup.
Trước mắt chưa có gì rõ nét. Về mặt chính thức, hội nghị thượng đỉnh vẫn tiếp diễn, nhưng ở hậu trường các bên giáo diết thương lượng. Ngay ngày đầu tiên hôm qua, người ta thấy hình ảnh hai phe với lập trường trái ngược nhau. Một bên là các nước Hoa Kỳ, Tây Âu bảo vệ quan điểm về an ninh, theo đó, vấn đề nhân quyền phải có chỗ đứng. Đối với các quốc gia này, nhân quyền rất quan trọng vì là cơ sở của an ninh trong vùng. Còn bên kia là các quốc gia Trung Á do Nga dẫn đầu thì bảo vệ quan điểm thuần túy an ninh, phần nào gạt qua một bên vấn đề nhân quyền và dân chủ hầu bảo đảm an ninh khu vực. Sự khác biệt quan điểm này khiến hội nghị khó đạt được một thỏa thuận để đi đến một thông cáo chung. Sự kiện này sẽ đánh dấu thất bại của hội nghị Astana. Một bất đồng khác có ảnh hưởng lớn trên hội nghị đó là hồ sơ Georgia. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rõ là ông không muốn thấy đề cập đến cuộc chiến ở Georgia trong bản đúc kết cuối cùng. Một tài liệu chính trị nêu lên những nguyên tắc mà OSCE noi theo trong tương lai, cũng như trong tài liệu về kế hoạch hành động của OSCE. Quan điểm Nga hiển nhiên trái ngược hẳn với quan điểm của Georgia được phương Tây ủng hộ, cho nên có nhiều khả năng là kế hoạch hành động của OSCE khó được đưa ra ở hội nghị Astana.
Régis Janté, Astana, RFI.
Thời tiết tiếp tục xấu hơn ở Pháp và châu Âu, gây chết người tại một số nước. Bước qua ngày hôm nay thứ Năm, tình hình xáo trộn giao thông do cơn rét và tuyết ở Pháp vẫn nghiêm trọng. tuyết vẫn rơi dày đặc. Theo đài khí tượng Pháp, hôm nay có đến 41 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động. Trên các trục lộ giao thông thì hàng trăm xe vận tải vẫn bị kẹt ở vùng Normandy và Bretagne phía Tây. Công ty đường sắt SNCF đã phải hủy bỏ thêm cho đến 1/5 các chuyến TGV từ Paris về phía Nam. Sân bay Roissy-Charles de Gaulle hôm nay cũng hủy bỏ đến 1/4 các chuyến bay. Tại Anh Quốc, thì tình hình vẫn nghiêm trọng, sân bay Gatwick tiếp tục bị đóng cửa, một số chuyến tàu lửa nội địa bị hủy bỏ, nhiều trục xa lộ bị phủ tuyết nên cũng bị đóng hôm nay. Ngày hôm qua, thì tính đến có hơn 11.000 tai nạn ở Anh do đường trơn trượt. Các sân bay ở Đức như Frankfurt tiếp tục đóng, sân bay Geneva, Thụy Sĩ cũng vậy. Nhưng tình hình tại các nước láng giềng ở phía đông châu Âu còn đáng ngại hơn nữa. Tại Ba Lan đã có 18 người chết, 4 tại Cộng hòa Séc, 4 tại Litva. Số liệu trên là do chính quyền các quốc gia thông báo. Số 18 người chết tại Ba Lan là trong hai ngày thứ ba và thứ tư. Nhiệt độ tại Ba Lan hôm thứ ba đã xuống đến -33 độ. Sáng nay thì các chuyến bay đi đến Paris, Frankfurt hay London đều bị hủy bỏ.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện hôm nay, các tiết lộ của WikiLeaks khuấy động quan hệ giữa Mỹ với nhiều nước.
Các tài liệu ngoại giao của Mỹ do WikiLeaks tiết lộ từ Chủ nhật cho đến nay ngày càng gây bất bình cho lãnh đạo nhiều nước. Đầu tiên là Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ông đã không thích thú chút nào khi được biết là các quan chức Mỹ gọi Nga là một quốc gia do cơ quan tình báo lãnh đạo, rằng thành phố Moscow nằm trong vòng ảnh hưởng của mafia và Tổng thống Dmitry Medvedev chỉ đóng vai trò như là một Robin cho Vladimir Putin. Ông Putin cũng đã phản ứng rất mạnh khi được biết là biện lý Tây Ban Nha Jose González nói với các quan chức Mỹ rằng ông xem Nga như là một quốc gia mafia, nơi mà không ai có thể phân biệt giữa các hoạt động của chính phủ với hoạt động của những tổ chức tội phạm. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã rất giận dữ khi được biết ông bị tố cáo có những tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ. Còn chính phủ Bolivia đã phải vội vàng cải chính vì trong các quyết định ngoại giao của Mỹ, Tổng thống Evo Morales bị nghi là bị ung thư ở mũi. Tại Argentina, một bộ trưởng nước này cho rằng thật là đáng xấu hổ khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong một bức điện đã yêu cầu các nhà ngoại giao tìm hiểu về sức khỏe tâm thần của nữ tổng thống Cristina Kirchner. Rất may là bà Kirchner đã tế nhị không lên tiếng về điều này để khỏi gây thêm khó xử cho Washington. Nhưng còn về phần tổng thống Venezuela Hugo Chavez thì dĩ nhiên đã ngay lập tức lên án Hoa Kỳ và yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ từ chức, thậm chí đề nghị nghiên cứu sự cân bằng về tâm thần của bà Clinton. Các bước đi ngoại giao cũng cho thấy là Hoa Kỳ lo ngại trước quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Iran với Venezuela cũng như với Brazil và Bolivia, sợ rằng điều đó sẽ làm gia tăng sản lượng uranium ở châu Mỹ Latin. Vụ scandal này chắc chắn sẽ được đề cập đến tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ bán đảo Tây Ban Nha Bồ Đào Nha vào cuối tuần này tại Argentina. Ngày mai tại diễn đàn về an ninh khu vực ở Bahrain, Ngoại trưởng Clinton sẽ phải đối đầu với nhiều quan chức các nước Ả Rập, vốn rất khó chịu về nội dung các tài liệu ngoại giao bị tiết lộ. Đa số các nước trong vùng đều đã bác bỏ những tiết lộ của WikiLeaks, theo đó họ đã ủng hộ giải pháp quân sự chống Iran, trong khi về mặt chính thức họ kêu gọi một giải pháp hòa bình. Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Kazakhstan, Ngoại trưởng Clinton cũng đã phải đến gặp để xoa dịu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, người mà theo tiết lộ của các tài liệu ngoại giao đã bị Hoa Kỳ bí mật theo dõi. Nhiều nước đồng minh thân cận của Mỹ ngày càng gặp rắc rối, chẳng hạn như Anh Quốc, bởi vì theo các tài liệu mới được WikiLeaks công bố, tuy đã ký hiệp định cấm bom chùm, nhưng London đã lại cho phép Hoa Kỳ tàn trữ các bom này trên lãnh thổ của nước Anh. Tóm lại, những tài liệu mà WikiLeaks đã và sẽ tiếp tục công bố đang gây xáo trộn ngày càng nhiều cho ban giao quốc tế, bởi vì những tài liệu này để lộ các toan tính thật sự đằng sau những ngôn từ ngoại giao.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề chính Hy Lạp là cửa ngõ vào châu Âu của người nhập cư trái phép. Kế đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự, phân tích hiện tượng, phép lạ kinh tế Trung Quốc bị lạm phát đe dọa. Tú Anh phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên tại Geneva. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh nói về việc chiến hạm Mỹ ghé cảng Sihanoukville với hạm trưởng là người gốc Campuchia.
Vào ngày mai thứ Sáu, khu trục hạm USS Mustin thuộc đệ thất hạm đội Hoa Kỳ lại ghé thăm cảng Kompong Som, còn gọi là cảng Sihanoukville, với các công tác phục vụ cộng đồng cư dân địa phương và thực tập huấn luyện với Hải quân Campuchia. Đây không phải là lần đầu tiên mà chiến hạm Mustin ghé cảng Campuchia, nhưng lần này chuyến thăm có một ý nghĩa đặc biệt. Vị hạm trưởng của chiếc tàu là một người gốc Campuchia, đã di cư qua Mỹ từ thời Khmer Đỏ. Thẩm tín viên Phạm Phan sẽ tường trình thêm về sự kiện hiếm thấy này.
Dạ, thân chào anh Phạm Phan. Dạ, thưa anh, vào ngày mai, chiến hạm Mỹ Mustin sẽ lại ghé cảng Sihanoukville. Nhưng lần này thì hạm trưởng lại là một người gốc Campuchia, phải không thưa anh?
Thưa chị, đúng như vậy. Thứ Sáu này, khu trục hạm USS Mustin thuộc đệ thất hạm đội Hoa Kỳ ghé thăm cảng Kompong Som với các công tác phục vụ cộng đồng cư dân địa phương. Hạm với hơn 300 thủy thủ thực hiện chuyến đi sau khi Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Phnom Penh vào tháng trước, cũng như sau cuộc tập trận quy mô chưa từng có trước đây giữa Hoa Kỳ và Campuchia mang tên huấn luyện và hợp tác ứng chiến trên biển cả. Chiến hạm được trang bị hỏa tiễn điều khiển do hạm trưởng người Mỹ gốc Campuchia chỉ huy, ông Michael Vandekam Nisiwich, đã từng cập bến nhiều cảng biển trên thế giới. Nhưng đây là lần đầu tiên ông chỉ huy chiến hạm Mỹ ghé cảng của cố hương ông. Phải nói rằng trong suốt 37 năm qua, kể từ khi rời khỏi Campuchia năm 1973, đây là lần đầu tiên hạm trưởng Nisiwich được đặt chân lên mảnh đất cội nguồn.
Dạ, yeah. Thưa anh, tiểu sử của hạm trưởng Michael Nisiwich là như thế nào thưa anh?
Thưa chị, hạm trưởng Michael Nisiwich có tên khai sinh Khmer là Vandekam. Ông sinh đầu thập niên 1970 trong một xóm nhà nông ở ngoại ô Phnom Penh. Thời kỳ Campuchia đang chìm sâu vào cuộc chiến tranh quốc cộng với phe quốc gia do Tổng thống Lon Nol lãnh đạo đang từng bước suy sụp trong cuộc dậy giặc hung hãn do Cộng sản Campuchia phát động với giả tâm quyết lật đổ chính quyền tự do bằng mọi giá. Cảm thấy được điều rất bất an trong tình hình đất nước hỗn loạn, gia đình Vandekam vào năm 1973 đành phải cho ông làm con nuôi một phụ nữ Mỹ trẻ tuổi đang làm việc tại tòa đại sứ, để ông thoát khỏi Campuchia trước khi đêm đen vô vọng của chế độ Cộng sản phủ chụp lên khắp đất nước. Đúng như điều cha mẹ Vandekam cảm nhận được, chỉ sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, cả xứ Chùa Tháp bị biến thành một xã hội quan tưởng tan tốc theo mô hình xã hội chủ nghĩa của Marx Lenin. Hậu quả kinh khiếp làm cho gần 2 triệu người dân bị giết hại oan uổng. Điều này Nisiwich không chứng kiến được và cũng không trải qua, vì lúc đó ông đã theo chân người mẹ nuôi đi đến Lanark, Illinois. Sau khi tốt nghiệp trung học, Nisiwich gia nhập Hải quân. Qua nhiều năm công tác, ông được đề bạt chức hạm trưởng khu trục hạm USS Mustin và được phái đến công tác tại cảng Yokosuka, Nhật Bản. Sống trong môi trường sung túc im ấm của xã hội Mỹ, ông không nghe được bất kỳ tin tức về gia đình ruột thịt của mình đang bị đày đọa trong ngục tù xã hội chủ nghĩa. Cho đến năm 1983, mẹ cùng 3 trong 4 anh chị em của Nisiwich vượt thoát được đến đất Mỹ. Nhưng gần 6 năm sau, tức tổng cộng 16 năm trời, ông mới gặp lại gia đình thân yêu. Thế nhưng, niềm vui không trọn vẹn khi ông nghe tin cha mình bị khờ bay đỏ hành quyết đau đớn vào năm 1977, còn chị gái của ông đã bị chết vì suy dinh dưỡng trong xã hội nghèo đói không có tự do.
Dạ thưa anh, Hạm trưởng Misevich có cho biết cảm nghĩ của ông khi trở về Campuchia hay không ạ?
Thưa chị có, Hạm trưởng Misevich nói, ông phải cố dằn nén rất nhiều xúc động trong chuyến hành trình về lại cố hương. Tuy nhiên, ông không chắc có cầm được nước mắt hay không khi đặt chân lên mảnh đất của tổ tiên. Mr. Wish cũng nhận thấy cá nhân ông là một trong ít những người may mắn và cảm ơn nước Mỹ. Một miền đất mà theo ông có rất nhiều cơ hội thăng tiến cho bất kỳ cá nhân nào chịu khó cầu tiến. Hạm trưởng Mr. Wish đưa ra trường hợp ông. Một thằng bé sinh ra trên cánh đồng lúa nghèo nàn ở miền quê Campuchia nhưng giờ đây trở thành hạm trưởng một chiến hạm của hải quân cường quốc Mỹ.
Dạ thưa anh, còn dư luận Campuchia thì họ nghĩ gì ạ?
Báo chí Nam Nguyên nói đến sự kiện này và nhiều người dân cảm thấy niềm hãnh diện dân tộc khi có một hạm trưởng của hải quân Hoa Kỳ là người mang dòng máu Khmer. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi trong cộng đồng người Khmer tị nạn tại hải ngoại. Nhưng sự kiện này cũng chỉ ra cho thấy con người phải phấn đấu, vì trước đây người dân Campuchia cũng đã biết tin chính quyền Mỹ trục xuất nhiều thanh niên Hoa Kỳ gốc Campuchia vì họ phạm tội hình sự, không cố gắng sống theo luật pháp trên xứ Mỹ. Nhưng Mỹ chỉ tống xuất vài chục thanh niên gốc Campuchia sau khi chính quyền Nam Vinh cưỡng bức một số đồng bào thượng hồi hương về Việt Nam.
Dạ thưa anh, nhiều người cho là một trong những chủ trương của Mỹ khi đưa những hạm trưởng gốc Campuchia hoặc gốc Việt Nam trở lại quê hương, đó là để chinh phục cảm tình của người châu Á. Anh có nghĩ như vậy không ạ?
Thưa chị, Mr. Woods không phải là hạm trưởng khu trục hạm của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ có cơ hội chỉ huy chiến hạm hiện đại trở lại quê hương mình. Vào tháng 5 2009, người Mỹ gốc Hàn Quốc ông Jeffrey Kim đã chỉ huy chiến hạm USS John McCain tiến thăm cảng Busan, Hàn Quốc. Và tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào ngày 7/11/2009, hạm trưởng Lê Bá Hùng, người Mỹ gốc Việt, đã chỉ huy chiến hạm USS Lassen vào thăm cảng này trong 4 ngày. Ông Lê Bá Hùng sinh ở Huế, ba ông là một cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trung tá Lê Bá Thông. Lê Bá Hùng đã theo gia đình rời Việt Nam vào tháng 4 năm 1975 khi mới 5 tuổi. Trung tá Lê Bá Hùng được bổ nhiệm làm hạm trưởng vào tháng 4 năm 2009.
Dạ, RFI xin thật thật cảm ơn nhà báo Phạm Phan tại Phnom Penh.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer, mini-mini, ça manque d'air. Mini-jupe et mini-moque, miniature de toi, je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur chez elle, mini, mini, ça manque d'air. Mini, 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 mini. Moi je préfère les maxi, maxi moche et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, maxi ça respire l'air, maxi terre et serre maxus. Maximum et maxi bus, maxi terre et serre maxus.
Do 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 do.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Chính sách kiểm soát giá cả của Việt Nam bị xem là vi phạm luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Việt Nam đánh thuế 10% trên vàng xuất khẩu nhằm ổn định thị trường hối đoái.
Hàn Quốc sẽ mở các cuộc tập trận riêng vào tuần tới.
Trung Quốc lại đe dọa Na Uy trên vấn đề trao giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiệu Ba.
Chính quyền Mỹ chỉ định một quan chức đặc trách ngăn chặn việc để lộ các tài liệu mật.
Thời tiết lạnh ở Pháp và châu Âu tiếp tục gây xáo trộn giao thông và đã gây chết người tại một số nước.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các tiết lộ của WikiLeaks khuấy động quan hệ giữa Mỹ với nhiều nước.
Chiến hạm Mỹ ghé cảng Sihanoukville với hạm trưởng là người gốc Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan tường thuật từ Phnom Penh. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề chính, Hy Lạp là cửa ngõ vào châu Âu của dân nhập cư trái phép.
Điểm báo.
Đa số dân nhập cư trái phép vào châu Âu chọn Hy Lạp làm nơi quá cảnh. Họ không đi theo đường nối Tây Ban Nha và Ý, mà đi từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đến ranh giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp. Le Figaro phản ánh hiện tượng này qua bài viết Hy Lạp, lối vào của người nhập cư bất hợp pháp.
Le Figaro cho biết 90% người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu đều quá cảnh qua Hy Lạp. Phần nửa trong số họ, tức khoảng 39.000 người, tính từ đầu năm nay là đi qua vùng Kras ở ranh giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi đêm có khoảng từ 120 đến 350 người bị bắt. Mỗi buổi sáng, xe buýt của công ty TEN đổ trước cổng trung tâm tạm giữ Philakio, một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Kras, Hy Lạp, nơi tạm giữ người nhập cư trái phép bị bắt ở biên giới. Sau đó, từ trung tâm này, những người bị tạm giữ đổ ra xe buýt để đi đến thủ đô Athens, để sau đó trở về xứ sở, có thể là Afghanistan, Iraq, Algeria hoặc châu Phi. Trung tâm Philakio được xây dựng cách đây 12 năm, có sức chứa 372 người. Thế nhưng, số người bị bắt là thường xuyên và rất đông, nên mỗi ngày, các nhà chức trách buộc phải đưa người cũ đi để đón người mới vào. Một quan chức cảnh sát Hy Lạp cho biết, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã không làm tròn nhiệm vụ khi để mọi người mặc tình lại qua, và từ chối nhận lại người nhập cư bị bắt, trái với tinh thần của thỏa thuận mà hai nước đã ký kết vào năm 2002. Tệ hơn nữa cho Hy Lạp là theo thỏa thuận Dublin được ký kết giữa 30 quốc gia, bao gồm 27 nước trong Liên hiệp châu Âu và Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland. Các quốc gia châu Âu được quyền trả lại nước này những người nhập cư bất hợp pháp qua đường Hy Lạp, trong khi đó ở Athens. Hiện tại có khoảng 300.000 người nhập cư bất hợp pháp đến từ 40 quốc gia đang sinh sống. Không giấy tờ, không việc làm, họ dần lao vào con đường phạm tội. Tình hình lại càng nghiêm trọng hơn khi các tổ chức mafia mại dâm và buôn bán ma túy quốc tế lại thu hút nhóm người này. Về phần những người nhập cư, ai cũng muốn rời khỏi Athens, thế nhưng chi phí đến Ý lên tới 1.500 euro, chi phí đến Pháp, Anh hay Đức còn cao hơn nhiều. Phần lớn họ muốn trở lại quê nhà, nhưng đường về cũng rất khó khăn. Các đại sứ quán nước họ, do có quá nhiều đơn xin hồi hương, cũng ngần ngại chi tiền.
Liên quan đến việc tuần này, WikiLeaks lại làm điên đảo các chính phủ, báo giới tập trung phân tích quyền minh bạch thông tin. Nhật báo Liberation phân tích vấn đề này với bài viết của sử gia Elisabeth Rudenescu thuộc Trường Đại học Paris 7 của Pháp, bài viết chạy dòng tiết WikiLeaks sự độc tài về minh bạch.
Tác giả nhận định, từ khi Internet có thể phát tán mọi thứ thông tin, những tên tin tặc cố làm cho độc giả của họ tin rằng toàn bộ quốc gia trên thế giới đều toan tính nô lệ hóa dân chúng. Như vậy, dân chúng có thể là nạn nhân, họ không hề ý thức được sức mạnh đen tối và phản dân chủ dựa trên sự ngự trị của tội ác và tham nhũng. Đây là ý đồ của tên hacker Julian Assange, người tự cho mình là ân nhân của nhân loại. Thế nhưng, hiện tại người này lại rơi vào cảnh gậy ông đập lưng ông khi bị tấn công bởi chính những tín đồ của mình. Họ trách ông ta chấp nhận cho các tờ báo được phép chọn lọc thông tin trong các tài liệu. Những người này cho rằng Assange đã hành động theo kiểu độc tài và đã vi phạm nguyên tắc minh bạch thông tin tuyệt đối. Họ muốn mọi quyết định phải được mọi người tham gia đóng góp. Chế độ độc tài về quyền minh bạch thông tin này vừa tích cực cũng vừa tiêu cực. Nhờ vào đó mà các tội ác của các quốc gia được phơi bày trước quần chúng, như việc tra tấn hay hãm hiếp, nhưng cũng chính vì nó mà những suy luận thiếu căn cứ cũng có thể mang vẻ hợp lý. Theo tác giả, quan chức thì cũng có những đặc tính chung của con người. Sau lớp vỏ bề ngoài nhành luyên cho ngoại giao, thì sau lưng họ cũng có thể chửi mắng hay đánh giá gay gắt về một sự việc. Dưới góc độ đó, để tái lập sự cân đối giữa tính cần thiết phải giữ bí mật và sự cần thiết được minh bạch thông tin, sắp tới chúng ta cần tìm ra giải pháp hữu hiệu chống lại hành động ngu ngốc trẻ thơ của những tên độc tài minh bạch thông tin mới.
Liên quan đến kinh tế Hoa Kỳ, Le Figaro cho biết kinh tế Mỹ đã có dấu hiệu khả quan, chỉ còn lĩnh vực việc làm là đáng lo ngại.
Số liệu được công bố hôm qua về chi tiêu xây dựng trong tháng 10 đã tăng 0,7%. Lĩnh vực bất động sản, vốn bị khủng hoảng từ năm 2007, có vẻ ổn định. Cục Dự trữ Liên bang cũng ghi nhận tình hình này. Tháng rồi, 4 trên 6 ngân hàng phát hành thẻ tín dụng ở Mỹ cho biết hiện tượng trả nợ trễ hạn đã giảm, đạt mức thấp nhất tính từ đầu năm. Mặt khác, lòng tin của người dân cũng tăng đáng kể. Người dân đã đổ xô đến mua sắm ở các cửa hàng vào cuối tuần. Phiên mua sắm cuối năm của người dân cũng tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 212 triệu người đã đến các cửa hàng để tìm hàng giảm giá. Ngành ô tô cũng có tin mừng khi lượng bán ra của hãng General Motors đã tăng đến 11%. Cuối cùng, trong lĩnh vực việc làm, dù có nhiều tiến triển, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao, ở mức 9,6%.
Cuối cùng, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý liên quan đến an toàn thực phẩm. Nhật báo Le Monde thông tin về việc tìm thấy chất hóa học có hại trong thực phẩm dành cho trẻ em tại Pháp.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố, kết quả hôm qua, trong một ngày, một trẻ em 10 tuổi ở Pháp có thể bị đe dọa bởi 81 chất hóa học có hại. Trong đó, 42 chất được xếp vào loại chất có thể gây ung thư, và 5 chất là chắc chắn gây ung thư. 37 chất cũng được xác định là gây rối loạn nội tiết. Cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 9. Nhóm điều tra vào các siêu thị mua thực phẩm cần thiết cho 3 bữa ăn hàng ngày của một trẻ em 10 tuổi. Sau đó, gửi đi cho các trung tâm phân tích độc lập xác định lượng chất hóa học gây hại có trong thực phẩm. Tuy vậy, nghiên cứu cho biết, những chất gây hại này đều nằm trong giới hạn được pháp luật cho phép. Vấn đề là, ở việc tiếp xúc thường xuyên với các chất này, một giáo sư thuộc Đại học Paris 5 cũng chia sẻ quan điểm này, khi cho biết lượng chất hóa học độc hại là không cao, nhưng vấn đề là tiếp xúc lâu ngày sẽ rất có hại. Tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Phép lạ kinh tế Trung Quốc bị lạm phát đe dọa.
Phải chăng phép lạ kinh tế Trung Quốc đã bị lạm phát đánh vào nhược điểm? Từ nhiều tháng nay, người dân Trung Quốc bàng hoàng khi thấy giá nhu yếu phẩm cũng như các loại thực phẩm bình thường không thể thiếu trong bữa cơm đột nhiên mỗi ngày mỗi leo thang hơn 62% trong vòng một năm. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 được công bố là 4,4%, nhưng Viện Khoa học Xã hội nói đến mức độ nghiêm trọng hơn 7% thống kê chính thức. Thừa nhận thất bại, không kiềm được lạm phát ở 3% mỗi năm, và do lo sợ bất ổn định xã hội, Bắc Kinh vội vã trấn an dân chúng bằng một vài biện pháp tình thế như mở kho dự trữ thịt, đường và ra lệnh chính quyền địa phương kiểm soát giá cả. Giới phân tích cảnh báo, các giải pháp tình thế này không hiệu quả. Vì sao hào quang kinh tế Trung Quốc tắc liệm như vậy? RFI đặt câu hỏi với giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva, Thụy Sĩ.
Thân chào giáo sư Nguyễn Phúc Liên, thưa giáo sư, Trong những ngày qua thì báo chí Tây Phương đã bàn đến cái vấn đề lạm phát tại Trung Quốc. Thì trước hết những con số mà nhà nước đưa ra mình thấy rằng nó đâu có cái gì kinh khủng thưa giáo sư, khoảng chừng 3-4% thôi. Nhưng mà thực tế là nó như thế nào?
Những con số mà nhà nước, chính phủ đưa ra mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố là tình trạng lạm phát cấp bách á, những con số đưa ra mà các báo từ Bắc Kinh, các hãng thông tấn đánh đi như thế này. Trong tháng 10 vừa rồi đó, cái vật giá nhảy vọt 4,4%, nhưng mà một số những quan sát về kinh tế họ nói nó phải tới 7%. Đặc biệt là đồ ăn đó, là thiếu đồ ăn, và cái tăng trong năm vừa rồi đó là 62,4%. Cái đây khẳng định tức là vật giá đồ ăn tăng đó 62,4% trong một năm. Ngay cái chuyện mà dân chúng thấy rõ rệt là 1.135 tiệm McDonald's ở Trung Quốc tăng thêm đó 0,5 hoặc tới 1 chuẩn là từ cái giá căn bản. Không phải là chỉ McDonald's mà nhà hàng Kentucky Fried Chicken cũng tăng y hệt như vậy. Và giá ở các siêu thị đều tăng cái mức như vậy, nghĩa là tăng tới một nửa cái giá căn bản trước. Chẳng hạn như giá tỏi và giá gừng, chẳng hạn lấy tỷ dụ cụ thể của dân chúng. Đặc biệt là vấn đề rau câu tăng 20%, mà chúng ta nhớ rằng rau câu là món ăn căn bản và người Trung Quốc ăn rau câu rất nhiều, mà đã tăng lên 20% theo cái giá căn bản của tháng trước. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng mà lạm phát ở Trung Quốc đặc biệt là chú trọng vào những cái hàng ăn. 18 món hàng ăn đó, quan trọng của Trung Quốc họ đã nghiên cứu trong 36 tỉnh đều tăng lên như nhau. Như vậy tình trạng thiếu đồ ăn ở Trung Quốc, hay nói đúng hơn lạm phát, đã làm cái giá cả tăng lên cỡ 62,4%. Như vậy là rất quan trọng cho đại đa số dân chúng nghèo Trung Quốc.
Thưa giáo sư Nguyễn Phúc Liên, nói đến lạm phát thì hầu như là nền kinh tế nào cũng từng đã bị lạm phát. Chẳng hạn như bên Tây Phương tại Pháp, thời trước khi Tổng thống Mitterrand đắc cử trong thập niên 80 thì cũng bị lạm phát hai số. Thì cái lạm phát của Trung Quốc nó có cái sự khác biệt căn bản nào?
Về phương diện lạm phát đó, người ta phân biệt ra làm hai loại. Cái lạm phát của một nền kinh tế phát triển thực sự đó là cái lạm phát tốt cho dân chúng. Bởi vì khi dân chúng nhận được lương cao thì dân chúng đi tiêu xài, thì lúc bây giờ lạm cái giá nó lên. Và cái giá nó lên như vậy tức là chứng tỏ một cái nền kinh tế nó phát triển. Bao giờ nền kinh tế phát triển cũng có cái độ lạm phát nó tăng. Nhưng cái lạm phát ở bên Trung Quốc bây giờ đó là cái lạm phát về vấn đề thổi phồng tiền tệ, tức là không phải là cái lạm phát do một nền kinh tế phát triển hàng hóa, nhưng là thổi phồng tiền tệ. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cái lạm phát do thiếu cái hàng hóa, tỷ dụ cụ thể là thiếu những đồ ăn cho dân chúng, thì tự nhiên là khi thiếu đồ ăn, tức là giá nó phải lên.
Giáo sư muốn nói là cái ngành nông nghiệp nó lại bị sụt giảm.
Chắc chắn, tại vì với một số lượng, bây giờ cứ tính rằng mỗi một năm bao nhiêu người sinh ra, và cái phát triển về hàng nông nghiệp bên Trung Quốc hầu như là giảm đi, bởi vì lẽ là một số những nông dân người ta gọi trở thành những thợ du mục, đi về những cái tỉnh ven biển để mà làm công nhân. Thành ra cái việc tăng trưởng về nông nghiệp ở bên Trung Quốc với cái số lượng dân tăng mỗi năm như vậy thì tất nhiên nó là yếu kém hẳn đi, càng ngày nó càng đi xuống. Và ở Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc lại chú trọng vào những hàng gọi là tiểu công nghệ, rồi kỹ nghệ, là những hàng nhằm để xuất khẩu. Ngay cả những hàng ăn mặc lỏng thì nhà nước cũng chủ trương, hay những công ty đó là lại biến chế thành những đồ ăn đóng hộp hay là những đồ ăn phơi khô để nhằm xuất cảng để mà thu tiền vào, chứ không phải để phục vụ dân chúng trong nước. Vì vậy mà nó khác biệt ở chỗ đó đó, nguy hiểm ở chỗ đó đó.
Giáo sư vừa nói có hai cái nguyên nhân làm cho cái giá cả leo thang. Thứ nhất là thiếu nông phẩm vì chính sách nông nghiệp không có được phát triển. Thứ hai nữa là do cái vấn đề thổi phồng tiền tệ, phải chăng là...
Cái vấn đề thổi phồng tiền tệ đó, người ta đưa ra ba cái trường hợp. Đây là giới tài chính và ngân hàng đã cho những con số hết sức là minh bạch. Việc trước hết là cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ rót vào lưu hành 600 tỷ đô la nhằm để hạ cái lãi suất dài hạn của Hoa Kỳ. Vì vậy đó, những cái vốn đầu cơ nó chạy khắp thế giới đó, nó đổ dồn vào Á Châu. Cuộc họp ở Mã Lai vừa rồi, các bộ trưởng tài chính đều khẳng định là số vốn đầu cơ đó chạy vào Trung Quốc, chạy vào các nước ở Đông Nam Á rồi. Và người ta ước lượng rằng số chảy vào như vậy, cuối năm nay nó có thể lên tới 825 tỷ đô la. Thành ra khi mà nó chảy vào những cái nước đó để kiếm lợi, lợi cao nhất thời, thì tất nhiên là làm cho cái khối tiền lưu hành ở trong nước đó nó căng phồng lên. Là một lý do thứ nhất về lạm phát do ảnh hưởng đô la của Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là năm 2009, nhà nước Trung Quốc vì giữ danh dự là tuyên bố cái độ tăng trưởng phải bao nhiêu, đã cho vào lưu hành 1.100 tỷ đô la. Và do nhà nước cho vào chính thức. Nhưng mà cái nguồn thứ ba làm thổi phồng cái khối tiền tệ ở Trung Quốc, đó là cái chuyện các ngân hàng thương mại và ngay cả ngân hàng của chính phủ đã đi đường hầm mà cho các công ty nhà nước vay tới 920 tỷ đô la. Thành ra nếu chúng ta cộng lại ba cái nguồn thổi phồng tiền tệ đó, thì tất nhiên nó phải đưa đến cái lạm phát. Mà cái lạm phát đây không phải là lạm phát về kinh tế mà chúng ta sung sướng, mà lạm phát về tiền tệ do thổi phồng khối tiền lưu hành mà thôi.
Trong phần đầu, giáo sư có nói đến cái vấn đề gọi là lạm phát hạnh phúc, tức là nhờ cái mãi lực của người dân gia tăng. Thì trong năm rồi, Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng lương cho quân đội, tăng lương cho công an, tăng lương cho công chức. Thì cái đó không phải là biện pháp tăng mãi lực hay sao, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cái biện pháp mà tăng lương cho công chức, tăng lương cho quân đội, tăng lương cho công an chỉ là tăng lương cho những người để giữ cái trật tự xã hội. Nhưng mà đây là tăng lương hành chánh, tăng lương chính trị, nhưng mà không phải là tăng lương do nền kinh tế phát triển. Muốn tăng lương cho nền kinh tế phát triển là chính là cái nhân lực làm để phát sinh thu lợi kinh tế thì phải tăng lương cho chính những người đó, chứ không phải là chỉ cho công chức được hưởng thôi. Bởi vì nó sẽ tạo ra một lớp người, nếu tăng lương như vậy, hoặc là những người mới đầu lên, chính người đó lại làm lạm phát. Nhưng mà những người nghèo không được tăng lương là những người làm việc, công nhân, thợ thuyền và nông dân, thì lại cảm thấy là nghèo đi. Và nghèo thực sự bởi vì giá cả cao, thiếu đồ ăn.
Giáo sư có nói đến cái lời báo động của Thủ tướng ông Gia Bảo. Một cách cụ thể thì Thủ tướng Trung Quốc đã báo động như thế nào, nội dung ra sao và vào thời điểm nào, thưa giáo sư?
Đúng là ngày 17 tháng 11 vừa rồi là Thủ tướng Ôn Gia Bảo báo động khi thấy chỉ số lạm phát lên 4,4%. Thì Thủ tướng tuyên bố như vậy, báo động và đưa ra những biện pháp để làm thế nào chống lạm phát, bởi vì thấy đây là một cái sự nguy hiểm cho kinh tế. Cái hậu quả có lẽ chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà thấy sự nguy hiểm đó đã đưa ra hai biện pháp cấp bách. Biện pháp thứ nhất là kiểm soát giá cả về hàng ăn ở thị trường, tức là đặt một cái giá trần, lạm phát không thể vượt quá cái giá đó được. Nhưng mà theo tất cả kinh nghiệm của nền kinh tế, mỗi lần mà đặt một cái giá trần do can thiệp của nhà nước vào đó, thì đều phát sinh ra hai tệ đoan. Tệ đoan thứ nhất là chợ đen, tệ đoan thứ hai là đầu cơ làm cho hàng hóa khan hiếm đi, cái mục đích để tăng giá sau đó nữa. Vấn đề này đó đã xảy ra ở Nga và bây giờ nhất là Trung Quốc, bởi vì những con buôn ở Trung Quốc họ không tha gì để mà không đầu cơ. Và cái chuyện mà chữa được đầu cơ đó, tức là phải có một cái cơ quan kiểm soát Nhưng mà chính cơ quan đó sẽ bị ung thối bởi hối lộ của những con buôn. Thành ra những cơ quan đó không thể kiểm soát được giá cả. Cái việc thứ hai là nhà nước cấp bách đưa ra 62.000 tấn thịt heo. Nhưng mà đối với dân tàu, những con số đó làm sao mà có thể được bao nhiêu người ăn?
Đó là những cái biện pháp gọi là giải pháp tình thế.
Tôi có cảm tưởng cái giải pháp này nó không đi vào căn bản, mà nó có tính cách để giải pháp, để có giải pháp, có tính cách mị dân hơn là một giải pháp thực tiễn. Và cái điểm này đó, chính là các bạn hàng thế giới lên tiếng để khuyên nhà nước Trung Quốc. Những biện pháp đó không đưa đến giải quyết căn bản cho kinh tế Trung Quốc đâu, mà phải là giải quyết vào vấn đề cái khối tiền tệ này. Thì có hai giải quyết mà người ta khuyên, nhưng mà Trung Quốc đang từ chối và do dự. Đó là đánh vào lãi suất, tăng lãi suất, và thứ hai tìm cách để rút khối tiền đang lưu hành lại.
Cụ thể thì phải làm thế nào để mà thực hiện hai cái biện pháp mà giáo sư vừa kể, tức là nâng lãi suất và thu khối tiền bơm vào thị trường một cách giả tạo?
Các chuyên viên về tài chính làm việc ở Bắc Kinh, họ nói rằng theo tính toán thì phải tăng lãi suất chỉ đạo lên 2 điểm nữa, tức là 3.5%. Nhưng mà có một cái mà nhà nước Trung Quốc do dự không quyết định để làm công việc này. Đó là họ lại sợ rằng nếu mà tăng cái lãi suất chỉ đạo lên, tức là làm cái giá cho thuê vốn cao lên, thì các công ty lại không thuê vốn nữa để đầu tư, và như vậy lại tăng cái thất nghiệp. Thành ra họ ở cái chỗ lưỡng nan đó. Cái giải quyết thứ hai, làm thế nào để mà thu khối tiền đã cho vào lưu hành và thổi phồng lên bây giờ? Thì đối với cái vốn đầu cơ của thế giới nó vào đó, thì Trung Quốc không có thể làm được gì nếu muốn để cho cái thị trường chứng khoán của mình nó chạy đều. Hoặc là phải làm như là ở Ba Tây, là đánh thuế trên những vốn vào mua ở thị trường chứng khoán. Và cái điểm này thì Trung Quốc lại sợ rằng Trung Quốc sẽ thiếu vốn nước ngoài, lại cũng không dám làm. Cái việc nữa là bây giờ ra lệnh cho các ngân hàng thương mại và ngân hàng chi nhánh các ngân hàng phải đặt ở ngân hàng trung ương một cái số dự trữ cao, như vậy buộc họ phải thu tiền lại để mà đặt ở ngân hàng trung ương. Nhưng mà khổ ở một cái chỗ này, khi họ cho vay mà cho vay đường hầm đã không kiểm soát được, thì làm thế nào họ có thể kiểm soát họ để họ thu tiền họ cho vào ngân hàng nhà nước trung ương? Thành ra cũng là cái lưỡng nan cho Trung Quốc, khó làm lắm, hầu như bí lối đó.
Thưa giáo sư, thì trong cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, thì cái hậu quả của tình trạng lạm phát hiện nay sẽ đưa nền kinh tế Trung Quốc về đâu? Báo chí Tây Phương thì họ khẳng định là cái phép lạ kinh tế của Trung Quốc đang bị đe dọa rất là nghiêm trọng.
Đe dọa. Có 5 điểm nguy hại cho nền kinh tế Trung Quốc. Và cái 5 điểm này không phải là báo ở Tây Phương đoán. Đây là 5 điểm mà chính những chuyên gia kinh tế Trung Quốc trước khi ông Hồ Cẩm Đào đi họp G20 ở Nam Hàn thì đã đưa ra 5 điểm này nguy hiểm cho kinh tế Trung Quốc rồi. Chính Trung Quốc đưa ra nhé. Rồi nhất nữa, trong cuộc họp tay đôi với Tổng thống Obama, thì chính Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhắc lại 5 cái hậu quả cho kinh tế Trung Quốc. Tôi xin trình bày 5 cái hậu quả đó như sau. Không phải là báo chí ở Tây Phương đâu, mà chính là Trung Quốc, mà chính Chủ tịch đã nói là 5 điểm này. Điểm thứ nhất đó là vấn đề đặt mua hàng Trung Quốc chắc chắn bị giảm vì những lý do sau đây. Lý do thứ nhất là cái lạm phát làm giá thành của hàng hóa nó cao lên. Mà giá thành cao lên thì người ta giảm mua hàng của Trung Quốc. Lý do thứ hai là tỷ giá đồng ruẩn buộc phải lên. Cái đây không thể là do nhà nước định được nữa. Và cái thị trường với cái vốn nước ngoài nó vào như vậy thì buộc cái tỷ giá đồng ruẩn phải lên. Mà nếu tỷ giá đồng ruẩn lên có nghĩa rằng Trung Quốc không thể dùng tỷ giá để mà hỗ trợ xuất cảng nữa. Tất nhiên là cái hàng xuất cảng phải cao lên, người ta cũng giảm mua hàng. Cái lý do thứ ba, khi đô la nó giảm đó, thì hàng Mỹ trở thành cạnh tranh tại các nước khác. Và nếu hàng Mỹ cạnh tranh, thì hàng Trung Quốc sẽ người ta sẽ giảm mua đi. Và lý do thứ bốn, về cái giảm mua hàng Trung Quốc đó, là cái đây là lý do hết sức quan trọng mà Trung Quốc không thể làm được gì. tức là cái mãi lực tiêu thụ của Liên Âu và của Hoa Kỳ nó giảm hẳn, không như trước nữa đâu, để Trung Quốc lợi dụng. Đó là bốn cái lý do làm giảm việc mua hàng Trung Quốc. Ông Hồ Cẩm Đào nói trong tình trạng như vậy thì các công ty sẽ phải thải thợ. Bởi vì người ta giảm mua hàng đi, thất nghiệp tăng lên và Trung Quốc có vấn đề là các công ty giảm sản xuất. Cái hậu quả thứ ba là khi các công ty nước ngoài nó thấy rằng vật giá tăng, giá thành tăng và không dùng được cái tỷ giá đồng chuẩn để mà nâng đỡ xuất khẩu thì họ bỏ Trung Quốc, họ đi các nước khác, họ tìm cái lợi hơn. Tức là họ đóng cửa công ty ở Trung Quốc và đi các nước khác. Chính Hồ Cẩm Đào nói cái chuyện này nguy hiểm. Hậu quả thứ bốn là khi mà đô la xuống như vậy, nghĩa là đồng chuẩn tăng tỷ giá, thì tình trạng lạm phát lại càng tăng lên. Cho nên cái vấn đề lạm phát ở Trung Quốc là vấn đề nó sẽ tăng lên, và tôi sợ nhất là nó tăng lên theo như kiểu ở Nam Mỹ trước đây. Thì lúc bây giờ cái nền kinh tế của Trung Quốc sẽ đi đến nguy hiểm theo lời khẳng định của các báo Tây Phương. Đây là năm cái hậu quả do chính chủ tịch Trung Quốc tuyên bố ra. Cuối cùng đó, mà có lẽ nhà nước Trung Quốc sợ hơn, khi mà tất cả cái nền kinh tế nguy hiểm như vậy và cái lạm phát nó làm cho dân chúng nghèo bất bình, rồi số thất nghiệp của công nhân tăng, thì tất nhiên là nó sinh ra cái vấn đề lộn xộn xã hội, đi tới bạo loạn xã hội. Và khi bạo loạn xã hội thì nó động chạm đến vấn đề thể chế chính trị của Trung Quốc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 3 tháng 12, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo. Tạp chí điện ảnh do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Harry Potter tập 7 lập kỷ lục doanh thu 220 triệu đô la sau tuần đầu công chiếu tại Mỹ. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Nữ kỹ thuật viên Nafafon cùng ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng ca của nữ ca sĩ Celine Dion qua bài hát Su Lơ Văn.
Si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et c'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant.
Crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Et c'est
comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant.